thật ngộ đạo rồi thì không còn một cái gì hết. Bổn lai vô nhất vậy. Nay chỉ nhận tâm mình dừng bặt nghĩ tính, vọng tưởng trần lao tự nhiên không sanh. Cái câu này thật ra mình chỉ cần tu một câu, một trong những câu như thế này là đủ.
Nay chỉ cần nhận lại, nhận lại cái mà nơi nói năng động tình này đây này. Từ đó nhận lại tâm mình và dừng bặt nghĩ tính, đừng có theo vọng nữa, đừng theo vọng nữa, thì vọng tưởng trần lao tự nhiên không sanh. Nó mà sanh là vì mình theo và mình tin, còn mình không theo á thì nó không có sanh. Mình không theo mà mình hằng sống chuỗi chân thật thì nó không sanh. Ở đây có kể cho quý vị nghe cái câu chuyện mà ông vua Tề Hoàng Công á, mà bị chết bởi những định thần dịch nha và gì chưa? Kể quý vị nghe chưa? Không có đem theo đây, thần có kể thì đôi khi không nhớ rõ. Là vua Tề Hoàng Công có hai cái người phò rất trung thành, đó là Quảng Trọng và Bảo Thúc Nha. Thì đó là cái đôi bạn chí thân. Mà đồng thời Tề Hoàng Công có ba cái người rất là ưa ý hầu hạ là Dịch Nha. Cái người thứ hai là cái gì đó, và người thứ ba là Khai Phương. Thì mấy người này, hai người kia là Hoàng Quan, và luôn luôn làm vừa ý Tề Hoàng Công, thành ra ông ưa lắm. Thì khi Quảng Trọng già bệnh ông chết, thì bảo Tề Hoàng Công á rất quý Quảng Trọng và gọi ông là trọng phụ, là quý như cha, kính như cha. Và khi mà Quảng Trọng hấp hối thì Tề Hoàng Công tới mới nói là bây giờ trọng phụ không còn thì trọng sẽ tôn ai làm tướng quốc, Bảo Thúc Nha có được không? Thì Bảo Thúc Nha là bạn thân của Quảng Trọng, nhưng mà Quảng Trọng lắc đầu nói không được, tại vì Bảo Thúc Nha rất là ngay thẳng, mà ngay thẳng thì không nhân được cái kẻ ác. Mà ở trong triều đình mà không dung được kẻ ác thì không hòa được. Thẳng quá thì gãy, còn thấp bằng thì có thể được, nhưng mà ông vẫn tiếc thay là không sống được lâu nữa. Thì lập tức ông Tề Hoàng Công hỏi liền, vậy thì cho Dịch Nha làm tướng quốc được không? Cho cái ông Hoàng Quan này làm tướng quốc được không? Thì Quảng Trọng thở dài, nói bệ hạ chớ có gần ba đứa ấy.
Trước đây tôi không có muốn nói là tại vì thấy bệ hạ quá ưa chúng nó đi, và còn tôi như là một cái con đê, bọn nó không dám làm gì. Ngày nay đê đã vỡ, e là không còn cách gì cứu. Thế ổng thở hắt ra ổng chết. Thì Bảo Thúc Nha sau đó mới tôn Tề Hoàng Công mới cầu Bảo Thúc Nha làm tướng quốc. Thì Bảo Thúc Nha là người rất ngay thẳng, cho nên ngay khi mà vua bảo làm tướng quốc thì ổng ra điều kiện liền. Ông nói dạ hạ thần vâng lời chúa công, nhưng với điều kiện chúa công phải đuổi ba cái đứa kia đi thì hạ thần mới chịu làm tướng quốc. Ông vua ổng có chịu đuổi không? Ổng rất ưa ba người đó, nhưng mà ông là người tốt và người biết lẽ phải, cho nên bấm bụng đuổi đi để cầu Bảo Thúc Nha làm tướng quốc. Thì chúng ta thấy ngay đây giống mình tuy ưa vọng tưởng, nhưng mà nghe thầy dạy là phải dẹp nó đi, mình cũng ráng dẹp, phải không? Cho nên mình sẵn sàng đuổi mấy cái chú vọng tưởng để rước cái ông Hịch vào. Nhưng mà khi mà đuổi vọng tưởng, đuổi ba cái ông Hoàng Quan này đi rồi á, thì Tề Hoàng Công buồn bã âu sầu, tại vì không có ai làm cho ông vui nữa, không có ai mà luôn luôn đón ý để mà đem những cái trò vui tới, cho nên dần dần tiều tụy. Cái bà trưởng vệ cơ mới sốt ruột, bà mới nói là chúa công càng ngày càng tiều tụy, đuổi ba người kia đi thì chưa thấy triều đình thêm được cái gì, mà thấy chúa công có bệnh tới nơi, thôi mời về cho rồi. Thế mời về, mời về ông vua ông mừng quá, nhưng mà bảo Thúc Nha
úp tức mà chết, giận quá.
Còn Thấp Bằng sau đó mời làm tướng quốc, nhưng mà ổng chỉ có một tháng thì ổng cũng chết. Thì đúng như lời Trọng Phụ nói, cho nên Tề Hoàng Công mới nói Trọng Phụ đúng là bậc thánh. Thì bây giờ Thấp Bằng chết rồi,
Quản Trọng, Bảo Thúc Nha chết hết ráo,
và ba người này bây giờ lộng quyền ở trong triều đình, gọi là tam quý, nói gì vua cũng nghe, tại vì luôn luôn làm vừa ý vua. Mình để ý cái chú vọng tưởng, mình thích ăn cái gì á, mình thích ăn bánh canh cái chú nói à, mình thích ăn nuôi cái chú nói còn nuôi nhiều lắm bên bếp, đem đi đem ca qua múc. Rồi mình mới khởi niệm, chà phải gì có hồng chín ăn nhiều lắm, hồng chín dạt ra dưới kho, bây giờ chạy qua khố xin, có nghĩa là luôn luôn sẵn sàng để mà làm cho cái thân của mình vui.
Còn chẳng hạn như mình ngồi thiền đau chân quá, cái nó nói không sao đâu, tối hôm nay thầy không đi đâu, đi xuống.
Tức là nó luôn luôn đón ý mình để mà nó làm cho mình dễ chịu, và cái khi mà mình đi xuống mình nằm duỗi chân duỗi cẳng trên đơn rồi nó nói chà đệm êm quá ngủ. Và cái ông Tề Hoàng Công này đã nghe lời ba cái tên định thần này, cho tới một ngày ổng đột nhiên có bệnh. Vì một lý do rất lạ kỳ ổng đột nhiên có bệnh. Và sau đó thì đổ bệnh rồi, không có đi được nữa, nằm một chỗ. Ngay lập tức Dịch Nha cho xây một cái bức tường ngay ở chỗ Tề Hoàng Công nằm, và cấm hẳn không có ai lui tới nữa, không cơm nước lui tới gì cả. Thì có một cô là Ái Nga Nhi, cô cung nữ, cô cảm cái tình của Tề Hoàng Công, cô lén trèo tường vô thăm. Thì khi vô thì Tề Hoàng Công mới thều thào nói là ta đói quá, cho ta xin một miếng cháo. Thì cô này cô mới nói là tìm đâu ra cháo. Thì ông này ông nói ta khát quá, cho xin một miếng nước. Cái cô khóc lại nói là chúa công ơi, tìm đâu ra nước. Thì ông này ổng ngạc nhiên, ổng nói sao không kêu Dịch Nha lo hầu hạ cho ta. Thì cô này cô mới nói là Dịch Nha đã giết hại tất cả đại thần, và bây giờ cấm ngăn không cho ai vào nữa, thiếp lén vào đây với đệ hạ là cùng chết với đệ hạ, chứ không có ra được gì. Thì lúc đó Tề Hoàng Công mới than là Trọng Phụ quả thật thật là bậc thánh, đáng tiếc là ta đã không nghe lời. Cái nói xong cái nấc lên một tiếng. Thì tới lúc đó đáng tiếc có còn kịp không? Không kịp. Và khi ổng chết ở trong cái tường xây đó rồi, thì ngoài này ba cái người đó tranh giành nhau ngôi vị ở ngoài, không hề ngó ngàng tới. 67 ngày sau, cái thi thể của Tề Hoàng Công mới được khâm liệm. Và lúc đó thì dòi bỏ hôi hám, không ai dám gần. Thì dạ thưa, đó là cái họ nghe theo định thần vọng tưởng. Đâu phải Tề Hoàng Công không biết, không biết là tránh, phải không ạ? Cũng ráng tránh. Nhưng mà cái hay của những người định thần, cũng như cái khéo của cái anh chàng vọng tưởng, là nó làm rất là vừa ý, cho nên cứ nghe cái này nghe cái kia, và hậu quả là cái chết như vậy. Nhưng mà cái chết như vậy vẫn còn rất nhẹ đối với cái mà nghe vọng tưởng của mình, phải không ạ? Khi chúng sanh mà nghe vọng tưởng tạo nghiệp thì đi tới ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, khổ còn gấp trăm ngàn lần. Chúng ta vì có duyên gặp Phật Pháp, mình có nghe vọng tưởng thì cũng từ nhà tổ chánh điện mà xuống tới cái đơn mình là cùng thôi. Còn ở ngoài đời, khi người ta nghe cái vọng tưởng mà tạo nghiệp, quý vị thấy nhiều hay ít?
Chỉ cần dở cái tờ báo công an ra thôi, mình thấy việc tham lam trong quỷ tham nhũng chán giết và mọi thứ